Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nghĩa mẹ như nước. khi kết thúc ba hồi chuông tác giả là phần nghi thức lễ bái tam bảo của toàn thể đạo tràng chuyên phật tử, khai mạc cho ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng nam nữ chuyên phật tử hoan hỷ văn tập vào bên trong phật điện và ổn định đạo tràng. Và đồng thời ban tổ chức xin trân trọng kính mời cô tu nữ tâm giới hoan hỷ hướng dẫn cho toàn thể đạo tràng chuyên phật tử cử hành nghi thức lễ bái tam bảo. Xin trân trọng kính mời.
Thank you.
thì xin mời quý vị ngồi thiền trong 10 phút để chú nguyện phước lành để an toàn cho hàng mẹ của người khất tổ. Đồng hòa hai bên đã có nhãn trong mùi đang có nhiếu, cũng như chú nguyện phước lành để ông bà cha mẹ thân bằng huyết thuộc cầu nguyện tiền ngồi tiếp già bát già xét bằng lưng thẳng đầu thẳng, chú tâm theo dõi hơi thở vô và hơi thở ra. Khi thở vô thì hành giả biết rõ hơi thở vô, chú tâm lên mũi lên trước mũi, và khi thở ra thì hành giả ghi nhận biết rõ hơi thở ra, chú tâm lên mũi lên trước mũi. Giữ lưng thẳng đầu thẳng, chú tâm và hơi thở. Trong khi thở vô và thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác thì niệm phóng tâm phóng tâm phóng tâm.
Tăng ni toàn thể chư Phật tử
Nhất là gia đình thí chủ hôm nay được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh, có trí huệ, sáng suốt, tinh tấn tu hành. Cuối cùng đoạn tận khổ ô thành tựu tiên trí, khi mọi nước bàn đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay ngày 10 tháng 7 âm lịch, tại chùa Quang Minh, cầu Bến Tre, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, theo phong lệ hàng năm tổ chức lễ Du Lan báo miếu để cúng dường Pháp hội đến chư đại đức tăng, ngõ hầu hướng phúc báo đến thân bà quyến thuộc của huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên đã quá giảng cũng như còn hiện tiền. Năm nay được sự phát tâm trong sạch của gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu Tâm cúng dường đến chư đại đức tăng với tu nữ cùng đạo tràng lễ hội, cũng như sự hùng phước của toàn thể các thí chủ làm cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Vào giờ này, trước khi cử hành lễ cúng dường trai tăng và Pháp hội, chúng tôi đã các bài thuyết pháp để chú nguyện phước lành đến thân và quyến thuộc, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên đã có giảng, cũng như chú nguyện phước lành đến đạo tràng lễ hội và gia đình thí chủ. Thưa quý vị, đề tài bài thuyết pháp mang tên Ở Hiền Gặp Lành. Người nào làm được việc lành hay là ở hiền, tức là tạo nhân tốt, và do nhờ nhân tốt này mà được quả tốt. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này kêu được để dành kiếp sau. Câu ca dao nói lên lý nhân quả trong Phật giáo được người Việt Nam thể hiện qua câu ca dao Ở Hiền Thì Lại Gặp Lành. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Như vậy việc lành chúng ta làm có khi thì nó trả ngay trong kiếp này, có khi thì đời sau nó trả, có khi thì đời sau nó chưa trả nhưng mà đời sau nữa mới trả. Do vậy một người đã làm việc lành, được việc lành là người đó đã tích trữ được cái vốn liếng. Trong lộ trình luân hồi sinh tử, nếu một người đi đường xa mà thiếu tiền, thiếu tài sản, thiếu phương tiện thì quả thật là một điều bất hạnh. Nếu một người đi đường mà có đầy đủ tiền của thì người này không có sự lo lắng. Do đó nếu người nào mà tích trữ được nhiều việc lành thì xin chúc mừng quý vị, chúc mừng những người đó, bởi vì những người đó đã có một cái vốn liếng mang theo trong đời này và nhất là đời sau. Ông bà mình có nói có đức mà sức mà ăn, hay kéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Cho nên tích trữ việc lành là điều quan trọng. Việc lành nằm ở đâu? Việc lành nằm ở trong cái lời nói, việc lành nằm ở trong cái việc làm, và việc lành nằm ở trong cái sự suy nghĩ. Nếu người nào có cái sự suy nghĩ thanh cao, hướng thiện thì người đó có nghiệp lành. Lòng thanh cao nhớ cõi miền thanh cao. Nếu người nào mà lòng thanh cao thì cái quả điền thanh cao sẽ chờ đó mình. Cho nên thưa quý vị, việc làm vô cùng quan trọng. Việc làm ở đâu? Ở trong hai bàn tay chúng ta, ở trên đầu chúng ta, ở trong toàn thân chúng ta, ở trong sự suy nghĩ chúng ta, và ở trong lời nói chúng ta. Cho nên gọi là thân nghiệp lành, khẩu nghiệp lành, trí nghiệp lành. Hôm nay tại chùa Quang Minh này tổ chức lễ hậu Diêm Lan báo hiếu, nhằm mục đích là để mỗi người chúng ta tạo được cái việc làm. Người tụng kinh, người nghe pháp, người cúng dường, người xếp pháp, tất cả những điều này là những việc làm. Người thì dân công, người dân hoa, người làm công quả, người nấu cơm, người xách nước, người gấp chuồng, tất cả những việc làm này, những việc làm này gọi là việc làm. Việc làm được thông qua là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nên thưa quý vị, thích trữ nghiệp làm là hạnh phúc, như trong kinh Đức Phật này dạy: Bồn nhẫn kế bồi sô cây ra thế tăng bồ tát bồ năng tăng nghệ tăng năng cây ra thơ sư phô bồn nhắc sở bồn tê yô. Như thay việc phước đã làm thay, làm mãi, làm hoài không quên. Ước gì việc phước kề bên, nhân lành được tạo, quả nên phúc đầy. Cái người làm việc lành thì hạnh phúc, được vui. Vì khi mình làm việc lành, tâm mình nó vui, nó quan hệ. Thì đó là khi mình làm việc lành, mình đã có phúc rồi. Chúng ta vì phúc đã làm, hạnh phúc thay là chúng ta được cái phước báo đã làm. Và phước báo này Phật dạy phải lập đi lập lại nhiều lần, không chỉ một lần mà phải nhiều lần. Mỗi lần làm việc phước là mỗi lần được cái việc làm. Chẳng hạn như quý vị nghe pháp, không phải nghe một lần mà nghe nhiều lần. Một lần như vậy chúng ta được một phước, nhiều lần chúng ta được nhiều phước. Cái người chú ý nghe pháp bằng tâm quan niệm, phước khác. Cái người nghe pháp bằng tâm lơ là, lơ đễnh, phước khác. Cái người thanh tịnh chú tâm nghe pháp, phước khác, vân vân. Cái người chăm sạch khi cúng dường, người thanh tịnh chú tâm khi cúng dường, phước khác. Người quan nghĩ khi cúng dường, phước khác. Người cúng dường lơ là, phước khác. Cho nên khi mình làm việc lành thì đó là một điều may mắn. Đức Phật dạy nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lành. Mấy người làm việc lành cũng giống như tạo một chiếc thuyền đi trên mặt nước. Bên cạnh đó chúng ta có thể làm những việc ác bất thiện, những điều bất thiện, bằng thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, những việc bất thiện. Nhưng mà chúng ta có việc lành giống như chiếc thuyền, và chiếc thuyền đó đi trên sông, trên biển, chìm nó không chìm. Ví như có một tảng đá nhỏ mà khi nhảy xuống nước thì bị chìm, nhưng mà có một tảng đá rất lớn, tảng đá này được nằm trên chiếc thuyền thì tảng đá nó không chìm. Cho nên hãy hối hả làm việc lành, hãy khẩn trương làm việc thiện, giống như một người tạo ra một chiếc thuyền.
Kính thưa quý vị, do đó một người làm việc lành có nghĩa là đã tự thương lấy mình, Bởi việc làm đó giống như chiếc thuyền mà che chở cho chúng ta. Nếu một người đi giữa biển khơi mà không có chiếc thuyền thì tức khắc người đó sẽ bị chìm. Một người làm việc lành cũng giống như tạo cho mình một chiếc thuyền, dầu trong hoàn cảnh nào chiếc thuyền đó nó vẫn nổi trên mặt nước. Và những việc làm đó được gọi là ví như là một chiếc thuyền. Ở trong kinh Đức Phật này còn dạy việc làm giống như bóng mát, giống như mặt bóng mây mà nó có thể che chở cho chúng ta. Khi ánh nắng mặt trời tỏa xuống thì nhờ các bóng mây mà chúng ta được tác nhiệm. Việc làm cũng giống như là cái bóng cây, cây xanh. Một ngôi chùa mà không có cây xanh thì ngôi chùa đó nó thiếu bóng mát. Một người mà không có việc lành thì người đó thiếu cái bóng mát để che chở cho mình. Do đó tích trữ việc lành là hạnh phúc, là an lạc. Xuất khô buôn nhắc sở ức cho vô. Hạnh phúc thay là chúng ta tích trữ được việc lành. Tất cả những người chúng ta ở đây ai cũng lo sợ con đường sanh tử luân hồi, và cũng mong muốn rằng mình tạo được nhiều việc lành để thoát khổ đau. Tại sao hôm nay mình có mặt ở đây? Bởi vì mình muốn tạo được nhiều việc lành. Và do nhờ sự có mặt của mình ở đây mà trong ngày hôm nay chúng ta được nhiều việc lành. Những lành đó sẽ che chở chúng ta, sẽ giúp đỡ chúng ta trong dòng sanh tử luân hồi. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Khi mà mình chết đi á, thì cái việc lành nó che chở cho mình, chứ còn chồng vợ con cái, chùa chiền, thầy trò không thể che chở cho mình được. Mà chính việc lành sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Vì lý do đó cho nên tích trữ nghiệp lành là vô cùng cần thiết. Câu chuyện sau đây kể về ngài Đại Ca Diếp. Ngài Maha Kassapa trú trong hang động Vipali, nhập định trong 7 ngày. Sau khi xả thiền xong thì quan sát thấy có một người phụ nữ đang giữ ruộng lúa. Người này có niềm tin nơi đạo pháp, cho nên ngài Kassapa Đại Ca Diếp đã đi bác đến đó. Quý vị biết một cái vị mà đi bác, một vị chân tu mà đi bác đến chỗ nào thì nó có lý do, và biết rằng chỗ đó đó cái người đó có duyên lành mới đến. Và cái sự đi bác đó không phải là để đến xin đồ ăn, mà đến đó để quá độ, để tế độ, để quá duyên, hay là để giúp đỡ cho người đó. Thế này như quý vị đi chùa cúng dường làm phước là chùa đó hoặc là chư tăng đó đã giúp đỡ cho quý vị, tạo điều kiện cho quý vị tạo được cái phước báo. Khi mình nghĩ được như vậy thì mình sẽ cái phước báo nó càng thêm nhiều hơn nữa. Quý vị có cơ hội để làm lành làm phước á, thì đó là cái phước báo của mình, cơ duyên của mình, cái duyên lành của mình. Chứ không phải là mình nghĩ là mình tạo công đức cho chùa đó, mà chính chùa đó tạo công đức cho mình, tạo phước báo cho mình. Khi mình suy nghĩ vậy á, tự nhiên cái tâm mình nó khác, cái niềm quan nghĩ nó liên tục, nó không gián đoạn, và phước báo càng tăng lên như cấp số cộng và cấp số nhân. Cho nên ngày mai cái số bá này, ngày sau khi ngày xả thiền xong, mình thấy là cái người phụ nữ này có duyên, cái người này có niềm tin, mà thái độ những người hữu duyên nên thái độ. Cho nên quý vị phát tâm trong sạch để cúng dường, hoặc là phát tâm trong sạch để làm công quả, phát tâm trong sạch để tạo việc lành, thì cái đó là cái điều kiện để có cơ hội tạo cái công đức phước báo. Lúc bây giờ bà phát tâm quan nghĩ, khi thấy ngài Đại Ca Diếp đến đi ngang qua ruộng lúa của bà, và đang đi tìm bình phất thường, và phát tâm trong quan nghĩ trên cúng dường gạo rang trong bình bát cho ngài Ma Kassapa. Và sau khi cúng dường xong thì bà phát nguyện: xin cho con được giữ phần đạo quả giống như ngài. Rồi đảnh lễ ngài Ma Kassapa một cách tôn kính, đảnh lễ mà gọi là đầu chạm đất, tay chạm đất, chân chạm đất, ở trong câu chuyện kia mô tả vậy. Khi mà cúng dường xong thì bà đảnh lễ ngài Kassapa bằng một sự cung kính tuyệt đối. Ở đây người này vừa tạo cái bước bố thí mà vừa tạo cái bước cung kính, và phát nguyện là được giữ phần đạo quả giải thoát. Như vậy thì cái phước báo người này làm mong cầu giải thoát luân hồi sinh tử khổ đau. Sau khi cúng dường xong, làm phước xong thì bà đi về nhà. Bà dọc theo bờ ruộng mà đi, dọc theo bờ ruộng thì có một cái hang núi, trong đó có một con rắn độc đang ở. Trên đường đi về, bà chú tâm vào cái sự quan nghĩ của mình đang làm phước, đang phát tâm quan nghĩ và chú tâm suy xét về sự bố thí của mình, sự cúng dường của mình sáng hôm nay cho ngài Ma Kassapa. Thì khi bà đang chú tâm trong sạch như vậy đó, thì lúc bây giờ con rắn ở trong cái gò mối đi ra và nó cắn cái người phụ nữ này chết. Sau khi chết thì cái người tín nữ này được tái sanh vào cõi trời Tam Thập Tam Thiên, cõi trời 33. Thì trong lúc mình đang tâm sạch, đang quan nghĩ mà cái thế nó đến, bằng một tâm tâm sạch như vậy, bằng một tâm quan nghĩ như vậy, cho nên tức khắc chết tái sanh làm ngụ vị chư thiên ở cõi trời 33. Mình có 6 cõi trời dục giới, 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới. 6 cõi trời dục giới là gì? Đó là tứ đại thiên vương, cõi trời đạo lợi, cõi trời giả ma, cõi trời âu sức, cõi trời quá lạc thiên, cõi trời tha hóa tự tại. Thì trong 6 cõi trời dục giới này có cõi trời gọi Tam Thập Tam Thiên, cõi trời 33. Bà sanh vào cõi trời này có một thiên cung, tức là một cái cung điện ở cõi trời đó, bằng vàng, rộng 30 do tầng, mỗi do tầng 16 cây số, mỗi do tầng 16 cây số mà rộng 30 do tầng như vậy. Cái vị chư thiên này có một cái thân hình cao 3/4 do tầng, mỗi do tầng 16 cây số, mặc một chiếc váy dài 12 cân,
thế.
Ở đây có ai mà xem tivi, truyền hình hoặc báo gì đó, có một hai lần có một người mà họ đi lập gia đình, họ cưới chồng mà mặc một chiếc váy dài hình như mấy cái số, một cái đoàn người đi xa, mấy em nhỏ đi xa mà cầm cái đuôi váy á, hàng đoàn hàng đoàn. Trên cõi đời của người này nó có chuyện lạ vậy, thì ở cõi trời đương nhiên không có chuyện lạ. Cho nhiều người nghe chúng tôi nói tới câu này, nó làm gì có chiếc váy dài tới 12 giờ tuần, mỗi tuần 16 cái số, 12 giờ tuần đó là tính là 160 cái số, hơn gần 200 cái số. Một cái chiếc váy dài tới gần 200 cái số, tức là gấp đôi đường Sài Gòn Vũng Tàu. Cái phước báo của một cái người chỉ cúng ít rõ ràng thôi, có một chiếc váy dài gần 200 cây số. Hôm nay quý vị để bác đến chưa tăng rất là nhiều, kiếp sau quý vị sẽ có một chiếc váy dài 400 cây số. Đây con biết rõ ràng à, mà cúng có một vị à. Còn ở đây quý vị cúng dường tăng chúng, tức là cúng dường tập thể, không có phân biệt vị nào như nào. Trong kinh Đức Phật này dạy là cúng dường cho tăng chúng cái phước báo còn hơn cả cúng dường cho Đức Phật. Cúng dường cho cá nhân á thì từ thấp trở lên, đến cúng dường cho bậc Tu Đà Vương, Tư Đà Hàm, A Nàm, A La Hán, ngài Ca-sa-pa này là ngài bậc A La Hán thì phước báo vô lượng vô biên. Rồi cúng dường phước báo cho bậc A La Hán không bằng cúng dường phước báo cho Đức Phật, mà cúng dường cho Đức Phật không bằng cúng dường tăng chúng. Mà cái vị tín nữ này chỉ cúng có một cái miếng gạo rang thôi cho một cái vị tăng, thánh tăng, mà phước báo nó trổ tới ở một cái tòa thiên cung rộng 30 tầng. Chúng tôi thấy có nhiều người bây giờ nhà của họ bao la. Có người thì một mà căn nhà nhỏ bằng tranh bằng đất cũng không có, ở nơi đầu đường xó chợ, tại vì không có có phước, nên nó có đất một xíu mà ăn, còn mình không có phước có đất thì không có gì ăn, ở cũng có ăn. Rồi hôm nay quý vị đến đây làm phước là quý vị thương mình, tạo cho mình một cái phước báo trong dòng sanh tử luân hồi, để mà sau này mình trên đường cứ ngồi sinh tử mình có cái phước báo nó hỗ trợ mình. Có một đoàn tùy tùng 1000 tiên nữ, cái vị chư thiên này có một người 1000 tiên nữ đi theo. Ở chùa Quốc Sơn có hiện nay có khoảng trên 100 tu nữ. Mà ở đây cái vị này có cái phước là có 1000 tiên nữ, ngàn tiên nữ tùy tùng, tức là người cái người đi theo cái hộ trì làm tùy tùng ngàn. Có khi mình sanh ra ở đây là mình chỉ có một vài con người ủng hộ thôi, nhưng mà cái người này tới 1000 người ủng hộ, cho nên mình phải tạo cái phước báo để cho được nhiều người ủng hộ mình, và mình nhiều người ủng hộ mình thì mình có điều kiện để mình tạo cái công đức phước báo hơn được. Ví dụ như một cái người muốn làm thiết chủ, họ chỉ có khoảng chừng 15 triệu đồng để làm một cái lễ đó nè. Nhưng bây giờ họ muốn cái lễ đó chi phí khoảng chừng 30 triệu đồng Việt Nam. Nhưng mà rồi á, nếu mình không có cái người ủng hộ mình á, người ta không tốt với mình á, thì mình làm được cái lễ mình tổ chức được, tại vì cái lễ này tổng chi phí nó khoảng 30 triệu. Mà bây giờ mình có 15 triệu rồi, mà mình không có cái phước là có người ủng hộ mình, cho nên á mình không làm được cái lễ. Do đó mình phải tạo cái phước, tạo phước là giao duyên với người này, giao duyên người kia với người nọ, để những người đó đó là những người mà mình có duyên với mình, để đời sau hoặc đời này mình khi mình tạo phước báo đó, mình muốn làm thì tự nhiên có người ủng hộ, ủng hộ vật chất á, còn ủng hộ tinh thần nữa. Đây gọi là làm phước gieo duyên vậy, làm phước tạo duyên vậy. cửa chính của cung điện được trang sức lộng lẫy. Ở đó có thần xuống một khê hũ bằng vàng chứa đầy những hạt gạo bằng vàng. Quý vị nào có dịp đi qua cái hoàng cung ở Campuchia thì bây giờ biết người ta có cho vô coi không, xem hay không. Chứ hồi đó chúng tôi có dịp đi rất lâu rồi, cũng 20 năm về trước, đi vào đó thấy bất ngờ. Ở trong hoàng cung đó toàn là những cây vàng, cây bạc, cây ngọc. Cái miếng gạch mà lót là bằng bạc, trong đó trang trí những cái cây này cái kia mà toàn là cái vàng cái bạc, vàng thiệt bạc thiệt. Thì câu chuyện ghi lại trong cái cung điện này á, có những cái phước báo vậy á, chuyện bình thường. Ở cõi người này á cũng vậy, ở cõi người này cũng có người có phước, có người chưa phước. Thì ở cõi chư thiên cũng vậy.
Rồi lúc bây giờ
cái vị tín nữ này mới đứng bên cạnh cái cung điện suy nghĩ, sao mình được phước này, sao mình được cái phước mà đặc biệt vậy. Thì biết rằng trong tiền kiếp mình có tạo cái phước báo,
cho nên
bây giờ cần phải làm thêm, cần phải làm thêm, chứ nếu không á thì mình cái phước mình nó đứng lại, nó không phát triển được. Mình đã làm cái phước rồi thì cái mình phải làm thêm nữa. Cái phước ngày hôm qua được 10 phần thì phước ngày mai phải 11 phần thì nó hơn ngày hôm qua. Rồi phước ngày mốt phải 12 phần. Chứ ngày hôm nay hôm qua mình làm phước rồi, ngày hôm nay mình không có phước nào hết thì thiếu, ngày mai mình thiếu nữa. Cho nên cái người tín nữ này mới suy nghĩ, cái vị chư thiên này mới suy nghĩ, bây giờ mình phải làm thêm để củng cố cái phước báo của mình. Lúc bây giờ cái vị chư thiên này mới sáng sớm mới cầm một cái chổi bằng vàng. Có trời người ta xài cái gì bằng vàng, cái chổi cũng bằng vàng, cái sọt đựng rác cũng bằng vàng. Mấy cái thì thấy mấy cái người mở con người này cái gì, cái đồ đựng rác của họ đó là cũng sang hơn cái đồ đựng quần áo mình. Cái cửa của họ, cái ghế của họ ngồi á, chứ giờ có người giống như cái ghế của họ ngồi á, cẩn xe cừ, cẩn mã não trong trâu một cái ghế.
Cái giường của họ nằm cũng vậy.
Ở có người này, còn cái ông vua không ngồi ghế, là cái ghế đâu, cái ghế mà cái bằng vàng, cho nên gọi là ngai vàng. Ngai vàng. Cái ghế bằng vàng cho nên gọi là ngai vàng. Nhiều quý vị khi làm phước tự động cái phước nó sẽ đến, không cần nguyện nó cũng đến. Khi mình tạo phước như vậy, những cái người này cũng có miếng gạo ra nè, mà đủ thứ đủ loại, cái chổi cũng bằng vàng, cái sọt đựng rác cũng bằng vàng đó. Ở đây có nhiều vị tu nữ tên Viên Đi Bác, anh thấy mấy vị nào cũng đi bác, mấy sư đi bác mà cũng cho phép với tu nữ đi bác. Hỏi tu nữ nào cũng đi bác, hỏi sao cô cũng đi bác, giờ con làm phước cho có phước, tức là họ để mắt để họ có phước. Chắc có lẽ cái người này có nghe cái bài pháp này cũng gọt ra làm sao hết, cho nên là họ sợ cái sao họ có phước, cho nên bây giờ họ mới để, họ mới để mắt. Rồi đó đem sữa ra họ để, rồi đem mấy bột bắp ra họ để, rồi đem bánh ra kẹo họ để. Cho nên cái sao cái bà tu nữ này chắc chắn là bà sẽ có cái chổi bằng vàng, cái sọt rác đứng đựng bằng vàng, rồi cái giường bằng vàng. Còn mấy bà tu nữ kia là cái sao được toàn là bằng cây gỗ. Nó phước vậy đó. Tại đi bác thì mình hưởng cái phước của người ta cúng cho mình, còn mình tạo là khác, cái này là mình hưởng, cái này là tạo. Mình nhớ cái đầu là cái vị tín nữ này mới cầm cái chổi bằng vàng và lấy cái sọt rác đựng bằng vàng mới bay xuống cái tóc của cái ngài Kassapa. Mà Kassapa bị quét cọc,
quét cái cốc của ngài để tạo phước thêm. Tại nhờ ngài mình mà cái bà tín nữ này mà thấy bác bà mới được, rồi mới bị rắn cắn, rồi mới chết sanh có trời. Giờ mới nghĩ lại mới nhớ là nhờ cái phước của ngài, của ngài Kassapa này đến Quan Lâm đến quá độ cho bà, và cúng dường rõ ràng, rồi bà được sanh cõi trời và ở trong thiên cung, vân vân. Cho nên bây giờ mang cái ơn đó và muốn tạo thêm cái phước báo nữa, cho nên phải bay xuống, vì chư thiên bay xuống và tiếp tục quét cái cốc của ngài Kassapa. Chắc chắn thì ở chùa Quang Minh này rất là vị linh lắm. Cái người mà phước ngoài phước mặt ở đây nhiều, báo tin mừng kiểu gì vậy?
Ở đây
các vị lâu lâu những gì ở đây đều có thấy đó. Đang ngồi phía trước thì có một bóng ngang xẹt cả. Cái đó không biết là chư thiên hay là không biết là người phi nhân hay gì không biết, nhưng mà có. Là ai đó là mình chứ ai? Mình đó. Khi mình chết rồi thì sanh lại. Sanh lại thì có khi sẽ làm chư thiên ở đây. Có khi sanh tiết của, tiết đất đai, tiết chùa chiền, sanh làm phi nhân ở đây. Cho nên là có một chúng sanh khác. Mà chúng sanh là ai là mình chứ không phải ai. Mình còn sống thì là mình, nhưng mà khi chết là mình làm chư thiên, mình làm có thể sẽ làm người, có thể sẽ làm chư thiên, có thể sẽ làm ngạ quỷ, ác tương la, địa ngục, súc sanh. Cho nên quý vị thấy cái phước của mỗi, cái phước nó phân biệt chúng sanh, cái nghiệp nó phân biệt chúng sanh. Có nhiều người chết đi, người ta làm cái phần mộ đó, cái mã đó, nhìn cái mã thấy sang quá, nhiều khi muốn chết rồi đó. Mã sang chứ. Có người chết đi là không có chiếu để quất để mà chôn. Có người chết đi được cái phước báo đặc biệt là người ta xây cho một cái mã, mà cái mã đẹp lắm. Nhìn cái mã là cũng chết rồi. Ở đến thiền viện Phước Sơn, chùa Đà Lạt Giang đang xây cái tháp. Hồi xưa Đại Quyền đang chủ trì để xây cái tháp tại đây cốt. Có nhiều bà tu nữ thấy xây cái tháp lên mừng quá trời luôn. Ê, mà chờ mình sắp chết mà có cái tháp đẹp chứ sợ. Có nhiều bà mừng. Mừng tại vì mình cũng không có tiền để mà làm cái tháp đẹp để mà khi mình chết là đưa cốt mình vào. Nhưng tự nhiên có người nó xây thẳng. Rồi khi mình chết thì cái cốt thiêu xong cốt mình nó sẽ đưa vào đó. Mà cái tháp nó cũng đẹp. Cho nên quý vị yên tâm đi, chết là cái nào cũng vào đó ở mà thắp đẹp nữa, mừng. Nhưng mà ở đó tu có phước, tu thiền có phước, cho nên nó phát sanh cái thắp. Rồi khi mình chết là cái cốt mình vô đó. Thế nếu mình cũng tu có phước, mình chết con cháu nó kiếm miếng đất nào đó nó mua rồi để rẻ rồi nó trôn mình rồi xong. Còn thôi nhờ mình có tu có phước cho mình được nhập vô cái tháp đó. Rồi mỗi ngày mình được tụng kinh, được cầu nguyện, được chú, được hồi hướng. Mà nếu mình sanh lại làm chư thiên ở trong vòng cái tháp đó, mình thấy những người khác, các sư, các sư cô đang ngồi thiền, đang tụng kinh, mình hoan hỷ, hướng nó càng tăng trưởng hơn. Để xin chúc mừng những vị mà đang tu thiền ở tại thiền viện Phước Sơn. Vì có cái tháp sẵn, và ở đó nếu mình nhìn cái cảnh mà các vị đang tu hành, đang ngồi thiền, mình phát tâm hoan hỷ nữa, thì cái hướng nó càng tăng trưởng. Không bực. Mình thấy có nhiều người cái nhà của họ, mà cái nhà tắm của họ mình thấy mình cũng mềm, đúng không? Rất là sang trọng. Cái gì nào mà đi ở mà khách sạn 5 sao rồi mình biết, đúng không? Ai mà có phước mà đi ở khách sạn 5 sao mình thấy là cái phước của mỗi người nó khác. Thì rồi chúng tôi đi
có công việc công tác
Phật sự đi ở tỉnh Bình Định. Rồi trên đường đi là tại vì phải nghỉ lại. Mà khi thấy vô thấy nó sang trọng lắm. Quý vị làm phước này là nguyện đi, giá bà ông giải gì cho mình lại. Có cái duyên làm nào đó cái họ rước mình vô cái chạy năm sau mình ở thử rồi. nhưng mà tạo cái phước, nếu cái này mà không ở được cái sau thế nào cũng ở. Nếu mà tạo được phước, nếu cái này bây giờ còn chưa ở kịp á, tại phước mình chưa đổ, mình tạo nhưng mà cái nghiệp nó chưa, nghiệp làm nó chưa đổ thì cái sau chắc chắn là quý vị sẽ ở được khách sạn năm sao, chắc chắn. Còn bây giờ mà bỏng sẻn mà keo kiệt, cao có mà quạo quọ thì cái sau có chỗ nào nó đưa thẳng direct xuống địa ngục luôn, chắc chắn vậy. Còn nãy mình tạo được cái phước báo và cái sau là mình được chưa thêm nước mình đi đừng có trời đó. Nhìn trước mặt cũng thấy vàng, nhìn sau lưng cũng thấy vàng, nhìn bên phải thấy vàng, nhìn bên trái thấy vàng. Còn nếu mà có phước á, nhìn trước mặt ra toàn rác, nhìn sau lưng cũng rác, nhìn bên phải cũng rác, nhìn bên trái cũng rác. Nếu mà ở trong cái khu vực mà ta đổ rác thì mình đi hôi đó. Một cái phước thì mỗi người một khác. Lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất nhìn mới thấy cái vị tiên nữ này đang quét khóc, và Ngài dạy là không nên thôi, biết là Ngài thôi thì sao đừng đến được. Ngài không muốn Ngài sống cái hạnh tri túc, Ngài tự Ngài làm, Ngài mà không muốn ai phiền hà Ngài. Không phải phiền hà mà ai làm cho Ngài bận tâm, Ngài muốn của mình Ngài tự quét khóc Ngài không. Thì cái vị tu tiên nữ này mới bay lên hay không, mới đứng giữa phòng khóc. Khóc
khóc là
bây giờ khóc là tại vì không được Ngài cho phép làm cái phước đó. Ví dụ như quý vị đến đây xin làm phước mà chúng tôi nói không được, chúng tôi không cho thì buồn chứ cũng khóc vậy. Nhiều gì có khoảng 15-20 triệu gì đó đến xin làm lễ chứng nghi Katina, chúng tôi nói thôi cái tiền này không đủ thôi, không được làm gì cũng buồn gì cũng khóc. Thì lúc bây giờ cái vị tiên nữ này bay lên trên không khóc, tại vì nghĩ là Ngài không được Ngài cách sắp bá Ngài cho. Nói 5 phút rồi đừng nghĩ, Ngài cho cái phước báo. Lúc bây giờ Đức Phật Ngài đang ở chùa Kỳ Viên, Ngài nghe tiếng khóc. Chùa Kỳ Viên định xá ở tại Ấn Độ, lúc bây giờ Ngài nghe tiếng khóc của vị tiên nữ này. Đức Phật Ngài dùng thần thông, Ngài đến gặp cái vị tiên nữ. Cái người này có phước nè, dân có miếng gạo rang mà được Ngài Xá Lợi Phất quan tâm, được Đức Phật quan tâm, như thế là do cái tâm sạch, cái tâm thành của mình á, cho nên được Đức Phật quan tâm, được Ngài Xá Lợi Phất quan tâm. Thì Đức Phật Ngài dùng cái thần thông này bay đến gần vị tiên nữ và khuyên dạy cái vị tiên nữ này rằng là vì hạnh thi túc biết đủ cho nên đệ tử Như Lai là Ngài Kassapa tự mình hạn chế cái việc người khác phục vụ cho mình. Nhưng cái người mà làm việc thiện á thì phải lập đi lập lại nhiều lần. Cái người mà thọ hưởng cái phước báo thì giữ cái hạnh tri túc. Nhưng mà cái người làm việc thiện á thì không nên giữ hạnh tri túc. Cái này như người ta cho mình cái gì đó mình hạn chế, mình nói thôi tôi nhận thì đủ rồi, đúng không? Nhưng mà cái người mà cho đó, người tặng đó thì không nên thì thúc, không nên gọi là vừa đủ. Nếu người nào làm được việc lành thì hạnh phúc đời này đời sau. Khi mà Đức Phật này khuyên cái vị tiên nữ này như vậy á, thì mới đọc cái bài kệ. Cái câu kệ này được phát sinh ra do Đức Phật này nói, và trong hoàn cảnh rất cụ thể như vậy. Nếu người làm việc thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lành. Bồ nhẫn che bồ đề so ca di ra an ca di ya đế tăng bồ na pu năng tăng ni đăng năng ca di ya pha su pho bồ nhẫn sa ut cha yo. Nếu người kia làm một việc lành tạo phước báo, người ấy phải lập đi lập lại nhiều lần, phải tìm quan nghĩ trong điều thiện ấy, tích trữ việc lành là hạnh phúc. Cái Phật này nói câu kinh này trong cái hoàn cảnh đó cho một vị chư thiên vậy. Và câu kinh này đến bây giờ nó vẫn còn nguyên giá trị cho tất cả mọi người. Trước khi kết thúc bài pháp, chúng tôi muốn nêu vài ý kiến như sau. Thứ nhất, là cái lý nhân quả, cái quy luật nhân quả, nhân nào bạn ấy ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan thành đã tròn, đó là quy luật nhân quả. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, đó là quy luật.
Nghiệp kết quả là
cho mình tạo nên, chứ không phải tạo người khác tạo nên. Cái hạnh phúc hay đau khổ do mình tạo nên, chứ không phải do người khác tạo nên. Bài học thứ hai đó là qua câu chuyện này chúng ta thấy có cái luân hồi tái sanh. Có luân hồi tái sanh tức là có kiếp trước, có kiếp này, có kiếp sau.
Do đó
người làm việc lành, người làm việc thiện trong kiếp này thì đời sau sẽ hưởng quả lành quả thiện. Cái nhân đời này nó cho quả đời sau, và nếu nó nhanh chóng thì nó cho quả hiện tại. Giống như trường hợp gọi là tích người manh cố che thân, cúng dường đức Phật quả sanh nhãn tiền, đó là nhân quả hiện tại. Nhưng mà có nhân quả mà đời sau nó trả. Cho nên hôm nay quý vị làm việc lành này, quý vị tạo cái nhân lành này, cái quả nó chưa, có thể nó chưa đổ liền, nhưng chúng tôi chỉ vì một điều thôi, quả đổ liền. Đó là khi quý vị làm việc lành mà tâm mình quan nghĩ, tâm mình mát mẻ, tâm mình thỏa thích, thì cái sự an lạc đó, cái sự an vui đó là cái quả. Chứ không đợi gì đợi sao mới hưởng quả. Hôm nay quý vị ngồi đây một trong một cái tâm trạng là bình an, trong một cái tâm trạng là quan nghĩ, trong một cái tâm trạng là hạnh phúc, đó là cái quả. Đúng không? Hôm nay quý vị ngồi đây và đứng đây nhìn bao la xung quanh cái ngôi chùa này, quý vị phát cái lòng quan nghĩ, phát cái tâm mát mẻ, đó là cái quả. Cho nên việc lành nó đem đến cho chúng ta cái sự an lành hạnh phúc. Kính thưa quý vị, thời thuyết pháp xin được kết thúc. Trước khi dứt lời, xin thành tâm chú nguyện phước lành đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên ở xung quanh đại chùa Quang Minh Long Thành này, cầu xin các ngài quan nghĩ thọ lãnh. Sau khi dụng nạp rồi, xin hộ trì đến thăm bằng quyến thuộc của huyền thất tổ nội ngoại hai bên. Đã quá giảng của toàn thể quý vị được sinh sanh đến nhàn cảnh, kết quả là người quả trời cùng quả niết bàn theo như ý nguyện, và xin thành tâm chú nguyện phước lành đến chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu xin các ngài quan hỷ thọ lãnh. Sau khi dùng nạp rồi, hộ trì đến chư đại đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử, nhất là gia đình thí chủ hôm nay, cùng toàn thể quý vị cùng phước trong cuộc lễ được tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, bạn sẽ biết cường tai qua nạn khỏi, thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành và cuối cùng thành tựu đạo quả giải thoát niết bàn, đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.